Phần thứ 3, nội dung 9, giấy tờ, nhiệm vụ và những sự sắp xếp khác. Bệnh nhân: bác sĩ ơi, tôi không thể nhớ bất cứ thứ gì, tôi phải làm sao đây?
Bác sĩ: hãy thanh toán cho tôi ngay lập tức.
Tại một cơ quan tôi từng đến, tôi nhìn thấy trên tường một danh sách liệt kê rất hài hước như sau: 10 lời khuyên dành cho những người mệt mỏi. Nhiều người chắc hẳn sẽ nhận ra cụm từ mấu chốt được ghi trong danh sách này: tôi sinh ra đã mệt nên nghỉ ngơi là nhiệm vụ của cuộc đời tôi. Nếu làm việc mang lại sức khỏe thì hãy để người bệnh làm. Nếu bạn thực sự muốn làm việc, hãy ngồi một phút để rồi cảm giác đó qua đi. Trong số những câu nói được liệt kê, có một câu có thể liên quan tới tất cả chúng ta, đó là: việc hôm nay chứ để ngày mai. Bạn có thấy quen không? Có ai chưa bao giờ trì hoãn điều gì? Được, tôi sẽ làm nó ngày mai. Dù sao tuần tới tôi cũng ở Boston, tôi sẽ đến thăm cô Mary. Tôi không thích đến bưu điện, tôi sẽ thanh toán biên lai đó vào lúc khác. Và rồi hết ngày này qua ngày khác, hết tuần này qua tuần khác, đến tận tháng 9 rồi, chúng ta chợt cảm thấy thất vọng vô cùng khi nhận ra mình đã không thanh toán biên lai đó. Phải, đáng lẽ biên lai này đã được thanh toán vào ngày 3 tháng 4. Bất chợt chúng ta nhớ ra mình chưa trả Sharon $50 đã vay. Thật ngại vì mình đã vay cô ấy cách đây 2 tháng. Chúng ta thật sự muốn trả tiền. Trước hết, tôi phải chỉ ra rằng việc trì hoãn các vấn đề không liên quan đến trí nhớ. Chúng ta có thể ghi lại trong sổ hẹn là ngày 17 tháng 6, chúng ta sẽ phải mang ô tô đi bảo dưỡng theo định kỳ hàng năm. Dù đã ghi lại, nhưng khi đến ngày đó, chúng ta lại dễ dàng quyết định trì hoãn. Chúng ta đưa ra vô vàn lý do để hoãn lại đến ngày 19 tháng 6, rồi chúng ta lại rời ngày 19 đến ngày 23. Lần này chúng ta đánh dấu khẩn cấp, đến ngày 23 tháng 6, công việc này trở nên khẩn cấp. Và đến ngày 27 tháng 6 thì vô cùng khẩn cấp, ngày hôm nay. Tất cả chúng ta đều cần luyện tập cho bản thân tính tự giác. Mục đích của cuốn sách này không phải dạy cho bạn tính tự giác. Trong chương này, chúng tôi sẽ quan tâm đến những thứ thật sự đã trôi tuột khỏi tâm trí chúng ta và về những công việc mà chúng ta có ý định làm ngày hôm qua. Bước đầu tiên, bắt đầu bằng việc lập kế hoạch cho ngày mai. Viết ra một danh sách các công việc mà chúng ta muốn ghi nhớ để thực hiện. Ngày mai, chúng ta phải làm các công việc sau. 1. Trả đĩa phim DVD đã thuê. 2. Trả Sharon $50 đã vay, không được quên. 3. Soạn báo cáo kinh doanh. 4. Đến bưu điện nộp phạt đỗ xe và mua 20 cái tem. 5. Sinh nhật Monica, gửi hoa. Mỗi người có một cách riêng để ghi nhớ các công việc thường nhật. Một số người sử dụng giấy ghi chép, một số người dùng lịch, còn một vài người khác lại dùng một loại giấy ghi chú. Việc sử dụng các kỹ thuật ghi nhớ không phải chỉ để thay thế giấy ghi chú hay các công cụ khác, mà nó có tác dụng hỗ trợ ta trong các trường hợp khi không dùng giấy ghi chú. Lý do chính cần đến kỹ thuật ghi nhớ là vì một hiện tượng khá phổ biến mà tôi gọi là các cuộc tấn công trí nhớ bất thình lình. Tôi đang nói đến những trường hợp chúng ta cần ghi nhớ một vài điều quan trọng nào đó trong khi phải làm một việc khác nữa. Trong những trường hợp này, công việc đang làm không cho phép ta giải quyết hay thậm chí viết ra công việc cần làm để chúng ta có thể xử lý sau đó. Chẳng hạn, bạn đang lái xe thì bỗng nhiên nhớ ra Suri đã gọi điện cho bạn sáng nay. Bạn đã hứa sẽ gọi lại cho cô ấy, nhưng bạn đã không gọi lại và điện thoại của bạn hết pin. Bạn đang nói chuyện với một khách hàng thì bất chợt nhớ ra mình phải gửi đơn đặt hàng cho một trong những nhà cung cấp của bạn. Khi bạn đang đi thang máy thì hình ảnh của David xuất hiện trước mắt bạn. Bạn chợt nhớ ra là mình đã hứa với anh ấy sẽ có câu trả lời về buổi hòa nhạc tối nay. Trong tất cả các trường hợp trên, việc sử dụng giấy ghi chú là không thể. Giấy ghi chú sẽ không nhắc nhở ta trả Sharon $50 ngay khi ta nhìn thấy cô ấy. Trong khi Sharon và bạn đang mải mê trò chuyện, thì chỉ có trí nhớ của bạn mới có khả năng cứu nguy cho bạn mà thôi. Vì vậy, bây giờ chúng ta sẽ học cách treo các công việc vặt này lên các đồ vật mà ta đã liệt kê ở chương trước. Điều này có nghĩa rằng bạn phải lưu chúng trong trí nhớ lâu dài của bạn. Chúng ta sẽ phải sử dụng đến phương pháp Roman Room. Và đến đây, kho sách nói.com.vn mời quý thính giả cùng lắng nghe phương pháp lưu dữ liệu trong trí nhớ, thực hiện phương pháp Roman Room. Chúng ta đã chuẩn bị sẵn sàng danh sách các đồ vật trong nhà. Chúng ta biết rằng đồ vật thứ nhất trong phòng đầu tiên, bếp, là cái tủ lạnh, và đồ vật thứ hai là bồn rửa bát. Vì thế, câu hỏi đặt ra ở đây, chúng ta sẽ phải làm gì với danh sách này? Thực ra, bảng danh sách này chính là một hệ thống lưu trữ vào óc, giống như tập hợp các tập in và ngăn chứa sẽ được xây dựng trong trí nhớ của chúng ta. Bạn sẽ làm gì với hóa đơn điện thoại, các khoản bảo hiểm, giấy tờ ngân hàng? Bạn có thể lưu chúng vào một tập tin riêng, phải không? Trong một tập tin riêng khác, chúng ta sẽ lưu giấy tờ đăng ký, kiểm tra và các giấy tờ khác liên quan đến chiếc xe của chúng ta. Đây chính là danh sách chúng ta lưu thông tin mới vào các phòng trong trí nhớ. Bất kỳ lúc nào muốn,
chúng ta đều có thể vào phòng này bằng cách sử dụng trí nhớ tưởng tượng. Lấy ví dụ về một tập tin trong trí nhớ là bếp chẳng hạn. Nó sẽ bao gồm danh sách các công việc của ngày mai. Một tập tin khác là phòng khách. Nó sẽ gồm các cuộc điện thoại của chúng ta phải gọi. Hay một tập tin khác là phòng ngủ. Tập tin này chứa đựng danh sách mua sắm. Chúng ta cùng xem thao tác này hoạt động ra sao nhé. Hãy lưu lại những việc bạn phải làm vào ngày mai trong bộ nhớ dữ liệu thuộc trí óc, đó là bếp. Như chúng ta đã thảo luận, mục đích ở đây là liên kết các đồ vật đang tồn tại, các đồ vật trong nhà với những điều mới mẻ, những việc phải làm vào ngày mai. Cách này chính là áp dụng phương pháp đã được chứng minh trước đó. 1. Hình dung ra các đồ vật trong nhà một cách rõ nét nhất có thể. 2. Chụp lại các thông tin với hình ảnh sắc nét. 3. Liên kết hai hình ảnh theo cách buồn cười, lố bịch và khác thường nhất. Nào, hãy bắt đầu với các đồ vật thứ nhất trong bếp, tủ lạnh. Công việc đầu tiên của ta là trả đĩa phim DVD đã thuê. Hãy liên kết chúng lại với nhau. Hãy tưởng tượng bạn mở tủ lạnh và thấy hàng chục đĩa DVD. Chúng được sắp xếp gọn gàng trên kệ và ngăn chứa. Một ngăn để thể loại phim khoa học viễn tưởng. Có thể nhìn thấy nhãn dán trên mỗi vỏ đĩa. Phim khoa học viễn tưởng. Ngăn để sữa, chứa thể loại kịch. Ngăn để thịt, sẽ đựng phim hành động. Đồ vật thứ hai trong bếp là bồn rửa bát. Còn việc thứ hai mà chúng ta cần phải làm ngày mai là trả cho Sharon $50. Chúng ta sẽ tạo ra sự liên kết liên tưởng giữa $50 trả cho Sharon và bồn rửa bát. Chúng ta có thể tưởng tượng rằng Sharon đứng cạnh bồn rửa bát cùng với vòi nước đang chảy. Sharon đang vui vẻ rửa tờ hóa đơn $50. Trước tiên cô ấy cọ rửa nó bằng một miếng xốp, sau đó là rửa sạch xà phòng bằng nước ấm, và cuối cùng là vẩy tờ hóa đơn đó cho khô. Xong xuôi, Sharon quay đầu về phía chúng ta và mỉm cười. Nụ cười đó như thể đang nói rằng, $50, nhớ chứ bạn. Đồ vật thứ ba trong bếp là lò vi sóng. Còn công việc tiếp theo mà chúng ta muốn nhắc nhở là soạn báo cáo kinh doanh cá nhân. Bạn mở lò vi sóng ra, đặt vào đó một chồng giấy trắng. Đặt hẹn giờ trong 5 phút và quan sát chồng giấy xoay theo cái đĩa trong lò vi sóng. Bạn hãy nhìn qua cửa kính để thấy các tờ giấy bắt đầu chuyển sang màu vàng và các con chữ từ từ hiện ra. Hết 5 phút, bạn sẽ nghe thấy một tiếng tít phát ra từ lò vi sóng. Lúc này, bạn chỉ việc mở và lấy bản báo cáo đã được viết chi tiết. Thậm chí, bản báo cáo này còn được buộc bằng một sợi dây kim tuyến. Thật tuyệt vời khi có một chiếc lò vi sóng mà thuật có khả năng biến một chồng giấy trắng thành một bộ giấy tờ hồ sơ, phải không? Đồ vật thứ tư trong bếp là lò sưởi. Nhiệm vụ thứ tư mà chúng ta phải làm ngày mai là đi đến bưu điện. Chúng ta có hai công việc cần phải làm ở đó là 1. Nộp phạt đỗ xe. 2. Mua 20 cái tem để gửi các hóa đơn đến những người đang nợ tiền chúng ta. Dung rằng, đi kèm với lò sưởi là một phiếu phạt đỗ xe khổng lồ có kích thước bằng bảng quảng cáo. Trên trình giữa phiếu đó có in biểu tượng của cảnh sát màu đỏ tươi. Mọi nỗ lực để loại bỏ tờ phiếu này đều vô ích. Tất cả những gì chúng ta có thể làm là vứt bỏ một mẩu giấy rất nhỏ. Phần còn lại của nó vẫn còn trong đó, trông thật kinh khủng. Chúng ta lại tưởng tượng đến việc đang đun nóng 20 cái tem trong một cái chảo. Chúng ta dùng một chiếc thìa để khuấy cho đến khi chúng mềm nhũn và sẵn sàng phục vụ cho khách hàng. Sau đó, dán chúng lên phong bì bằng keo. Đồ vật thứ năm trong bếp, cái bàn. Nhiệm vụ chúng ta phải làm ngày mai là gửi hoa tặng Monica nhân dịp sinh nhật. Hãy hình dung thật rõ nét chiếc bàn và tưởng tượng rằng bạn vừa biến nó thành một cái cây to lớn một cách kỳ lạ. Nó phủ bóng khắp khoảng đất rộng và nhiều bông hồng đỏ mọc ra từ đó. Ở giữa cây có một tấm thiệp sinh nhật lớn với dòng chữ "Chúc mừng sinh nhật Monica". Như vậy, các nguyên tắc liên kết các đồ vật với nhau ở chương trước cũng đã được áp dụng trong chương này. Các nguyên tắc tạo ra sự liên kết giữa các công việc phải làm và danh sách các đồ vật trong bếp cũng rất quan trọng. Chúng ta phải hình dung lại các đồ vật thật rõ ràng, sắc nét. Chúng ta nên sử dụng các hình ảnh phóng đại và ngớ ngẩn. Nếu tất cả những hình ảnh chúng ta nhìn thấy đều nhạt nhẽo, thì sự liên kết đó không hiệu quả. Chúng ta sẽ không thể nhớ được những thứ mà chúng ta thấy chán ngán. Những hình ảnh khác thường, lố bịch và phi logic sẽ khiến chúng ta dễ dàng ghi nhớ vì chúng thú vị hơn nhiều. Để tạo ra hình ảnh rõ ràng, sắc nét hơn, bạn nên tự đặt ra các câu hỏi, mang tính hình tượng như đã hướng dẫn. Sharon đang mặc gì khi cô ấy đang rửa hóa đơn? Trên các tờ tem chúng ta đang đun nóng có hình ảnh gì? Khi chúng ta lấy ra bản báo cáo từ lò vi sóng, nó có mùi bánh mì nướng không? Chúng ta muốn hoàn thành những gì ngày hôm nay? Xin chào, ngày mai đã đến. Chúng ta vừa đánh răng, ăn sáng và giờ chúng ta đang chuẩn bị ra khỏi nhà. Đây là lúc chúng ta thực hiện tập tin, những việc cần làm hôm nay. Trái với một tập tin lưu trên máy tính hay ngăn kéo, tập tin này rất dễ lấy ra. Chúng ta có thể lấy ra nó một cách nhanh chóng vì nó được ghi trong đầu chúng ta. Những việc cần làm ngày hôm nay đã được lưu trong bếp. Hãy lấy ra danh sách liệt kê các đồ vật trong bếp và bắt đầu xem xét từng đồ vật. Đầu tiên là chiếc tủ lạnh. Mở cửa tủ lạnh ra, bạn thấy những gì? các DVD được xếp gọn gàng trên các ngăn. Ồ, thật may vì mình vẫn chưa ra khỏi nhà. Khi thầm nhủ như vậy, bạn sẽ tiến đến cái đầu đĩa, lấy các đĩa phim ra và cho vào túi sách. Sau đó, hãy tiếp tục cuộc đi dạo trong bếp nhà bạn. Theo chiều kim đồng hồ hay ngược lại, chúng ta nhanh chóng chuyển sang đồ vật thứ hai, bồn rửa bát. Và bạn vừa liên kết bồn rửa bát với cái gì? Với xà rôn và 50 đô la mà chúng ta còn nợ cô ấy đúng không? Đồ vật thứ ba là lò vi sóng. Chúng ta đã hâm nóng gì trong đó? Bạn hãy nói to những gì mà bạn nhớ. Bản báo cáo kinh doanh cá nhân. Đồ vật thứ tư trong hành trình tưởng tượng của chúng ta là gì vậy? Đó chính là lò sưởi. Và cái lò sưởi này sẽ nhắc cho chúng ta nhớ đến điều gì? Nó sẽ gợi cho ta nhắc đến phiếu phạt đỗ xe phải nộp và tem thư chúng ta phải mua. Hai thứ này sẽ giúp ta nhớ chúng ta phải đi đến bưu điện. Chúng ta xét đến đồ vật thứ năm, đồ vật cuối cùng trong nhà bếp, đó là bàn ăn. Vật này gợi cho ta nhớ đến điều gì? Nó nhắc ta gửi hoa cho Monica nhân ngày sinh nhật. Chúng ta vừa xem xét toàn bộ danh sách những việc cần làm ngày hôm nay. Bây giờ, chúng ta có thể rời nhà thật thoải mái và biết rõ được chúng ta cần phải làm những gì ngày hôm nay. Thật thoải mái, có thể ngay lúc này bạn nghĩ vậy. Đợi một phút, tôi vẫn còn hai điều lo lắng một chút. Một, làm cách nào để tôi nhớ được những danh sách buổi sáng cũng như trong suốt cả ngày. Hai, thật sự là ngay lúc này tôi có thể nhớ là tôi phải trả tiền cho Sharon, nhưng tôi lại không đảm bảo là sẽ nhớ điều đó khi gặp cô ấy. Làm cách nào để nhớ được danh sách đó trong suốt cả ngày? Tôi sẽ trả lời câu hỏi đầu tiên bằng một câu hỏi. Làm sao để bạn nhớ mở lịch ra xem trong cả ngày? Mỗi người đều có những cách riêng của mình. Cách tốt nhất là làm cho nó trở thành thói quen của chúng ta. Tôi khuyên bạn nên mở cuốn lịch ảo của mình xem hàng giờ. Bằng cách này, bạn có thể tập cho mình thói quen ôn lại các tập tin quan trọng trong đầu vài lần một ngày vào những giờ cố định. Tiếp theo, chúng ta đi tìm câu trả lời cho câu hỏi thứ hai. Làm cách nào để có thể nhớ được tất cả các công việc cần làm, trong cả khi tâm trí của ta bị chi phối bởi rất nhiều ý nghĩ và các vấn đề khác? Câu trả lời chính là hệ thống nhắc nhở trực tuyến. Chúng ta có hẳn một danh sách các công việc cần làm. Như chúng ta biết, danh sách này chủ yếu là dự định về công việc. Nhưng trên thực tế, các công việc có thể thay đổi. Chúng ta thấy rằng các công việc có thể bị hoãn lại hay trôi tuột khỏi trí nhớ khi chúng ta quá bận bịu với những công việc khác. Chính vì vậy, vào cuối ngày, dù chúng ta có ôn lại lịch trình công việc hay tập tin lưu trong đầu, thì chúng ta vẫn không tránh khỏi một chút thất vọng. Chúng ta đảm bảo mình đã cho đĩa phim vào trong túi sách. Vấn đề là chúng ta quên dừng lại ở cửa hàng DVD khi đi ngang qua đó. Trong thế giới vi tính, có một phần mềm dùng để sửa chữa khi có sự cố xảy ra. Trong hầu hết các phần mềm xử lý văn bản sẽ tự động lưu ngay cả khi bạn không thực hiện thao tác lưu thường xuyên. Trên máy bay, người ta cũng cài đặt phần mềm cảnh báo phi công về các diễn biến bất thường. Phần mềm này sẽ cảnh báo khi máy bay đang ở góc độ nguy hiểm, nhiên liệu sắp cạn kiệt, bộ phận hạ cánh chưa mở dù. Vậy còn chúng ta thật sự là một loại máy móc tiên tiến. Vấn đề là con người chỉ có duy nhất một đĩa cứng. Ý của tôi là con người chỉ có một cái đầu với một hệ thống ghi nhớ. Chúng ta không thể mở ổ A hay ổ B. Chúng ta cũng không thể cài đặt nó ở ổ cứng và xử lý vấn đề thông qua các phần mềm bên ngoài. Trách nhiệm lập trình thuộc về chúng ta. Chúng ta có thể nhớ nếu chúng ta quả quyết mình thực sự muốn nhớ và lập trình nó để thực hiện trực tuyến các hoạt động nào đó. Chúng ta làm điều đó bằng cách nào? Để có thể nhớ thực hiện một nhiệm vụ hay công việc nào đó tại một thời điểm và tình huống cụ thể, thì việc tạo ra sự liên kết liên tưởng giữa địa điểm, tình huống và công việc cũng rất cần thiết. Giả sử, bạn muốn trả cho Sharon 50 đô la mà bạn đã vay cô ấy. Sharon là việc cùng bạn, văn phòng cô ấy ở tầng 4, còn văn phòng của bạn ở tầng 2. Nếu vậy, hãy hình dung ra hành trình bạn đến văn phòng vào buổi sáng. Tưởng tượng bạn đi bộ từ bãi gửi xe vào cổng tòa nhà. Bạn nhìn thấy cửa ra vào, mở cửa rồi đi đến cầu thang máy. Bạn nhấn nút đi lên. Trong thang máy, bạn hình dung bạn đang đi lên tầng 4 chứ không phải tầng 2. Cứ hình dung ra hành trình này vài lần, bạn sẽ phải ngạc nhiên. Ngày mai, khi vào thang máy và chuẩn bị nhấn nút để đi lên tầng 2, bạn sẽ cảm thấy lo lắng đôi chút. Dù sáng nào bạn cũng lên đó. Chính cảm giác lo lắng này giúp bạn nhận ra rằng hôm nay bạn phải lên tầng 4. Trong trường hợp bạn gặp Sharon ở một nơi nào đó, hãy tưởng tượng ra cuộc gặp bất ngờ này. Đặc biệt, hãy nghĩ đến tình huống là vì bạn nợ tiền cô ấy nên bạn không được phép bắt tay hay ôm hôn cô ấy, điều khiến cô ấy thất vọng về bạn. Hãy hình dung cô ấy đang nhìn về phía bạn và mỉm cười. Nhưng chỉ một khoảnh khắc trước khi bắt tay hay ôm hôn cô ấy, bạn lại không dám. Tình huống ngại ngùng này chỉ diễn ra trong trí tưởng tượng của bạn. Tất nhiên, trên thực tế, khi gặp cô ấy, bạn sẽ không xử sự như vậy. Tuy nhiên, cảm xúc kỳ lạ này sẽ nhắc nhở bạn cần phải trả tiền cho Sharon. Giả sử bạn quyết định đi đến bưu điện và giờ nghỉ trưa. Nó nằm ngay bên phải cửa hàng ăn mà bạn thường đến. Hãy tưởng tượng lốp xe của bạn bị xì hơi. do cảnh sát làm vì họ muốn cảnh cáo bạn đã không nộp tiền phạt. Khi bạn chuẩn bị lên xe để đi đến cửa hàng ăn, thì bạn cảm thấy có vấn đề gì đó với chiếc xe của mình. Cảm giác này khiến bạn nhớ tới chiếc lốp xe xẹp lép, rồi từ chiếc lốp xe bạn lại nhớ đến phiếu nộp phạt. Nói đến phiếu nộp phạt, một cảnh sát đã từng chặn một tên thuộc dân hippie, thiên thần của địa ngục. Hắn đang lái chiếc xe Harley David với tốc độ vượt quá mức cho phép. Người cảnh sát ghi chép và đưa cho hắn một tờ phiếu nộp phạt vì vượt quá tốc độ. Tôi sẽ làm gì với tờ giấy này? Phải lái xe mô tô hỏi một cách láo xược. À, đơn giản, người cảnh sát trả lời. Chỉ cần kiếm đủ 3 tờ giấy thế này, mày sẽ nhận được một chiếc xe đạp. Để nhớ gửi hoa tặng Monica, bạn có thể thực hiện một trong những cách sau. Sau khi ôn lại các công việc phải làm đã được ghi trong trí nhớ, cách tốt nhất là gọi điện cho người bán hoa. Hãy đưa cho họ địa chỉ của Monica. Cái gì cơ? Ngày lập tức sao? Công việc đầu tiên vào buổi sáng là thế sao? Không thể đến một thời điểm khác thích hợp hơn à? Phải, chúng ta đang nói đến phương án tốt nhất, nhưng nó lại thật khó nuốt. Vì thế, chúng ta đến với phương án thứ hai tiện lợi hơn. Bạn hãy tưởng tượng ra văn phòng của mình. Khi đến đó, bạn thấy có rất nhiều hoa phủ kín màn hình vi tính của bạn. Bạn cũng nhìn thấy những chiếc lá xanh đang mọc ra từ chiếc điện thoại của bạn. Cuối cùng, khi bạn đến phòng làm việc, trong bạn nảy sinh một cảm giác kỳ lạ. Điều gì đó rất khác ở đây. Aha, gửi hoa cho Monica. Nếu bạn không muốn quên uống thuốc vào buổi sáng và trước khi đi ngủ, bạn có thể để thuốc cạnh bàn chải đánh răng. Giả sử một ngày bạn đánh răng 2 lần vào buổi sáng và trước khi đi ngủ. Có thể một số người sẽ nghĩ, không, nó chẳng hiệu quả gì đâu. Tôi đồng ý với bạn vì bất kỳ ai nghĩ rằng nó không hiệu quả thì nó sẽ chẳng mang lại kết quả gì. Có một người lại rất hào hứng hy vọng cách lập trình nhắc nhở, hay ít nhất thì cũng sẵn sàng làm thử. Với bạn, tôi xin hứa là bạn sẽ thành công. Tuy nhiên, tôi không còn cách nào khác khi phải nói với bạn rằng phương pháp này sẽ có hiệu quả với điều kiện bạn phải cố gắng. Tôi cần nhắc lại rằng, những hình ảnh tưởng tượng phải thật rõ nét. Việc gặp gỡ Sharon hay cả lá cây trên điện thoại phải tạo nên một hình ảnh rõ nét, sắc nét và khỏe khoắn. Nếu hình ảnh không được như vậy, thì sẽ không thể tạo ra mối ràng buộc giữa các sự kiện. Sự liên kết liên tưởng cần thiết cũng không được thiết lập và chắc chắn bạn sẽ không thể nhớ thực hiện các công việc đã đưa ra. Thông tin thêm. Vậy bạn sẽ làm gì trong trường hợp mà chúng ta đã đưa ra khi bạn gặp phải tình huống bất ngờ đòi hỏi bạn phải nhớ? Gọi lại cho một ai đó trong khi bạn đang đi xe, điện thoại hết pin. Hay khi đang nói chuyện với một khách hàng thì bất chợt bạn nhớ ra bạn phải gửi đơn đặt hàng. Khi các vấn đề khác tấn công, đòi hỏi bạn phải nhớ trong suốt cả ngày và ở thời điểm bất lợi nhất đối với bạn. Chúng tôi sẽ giúp bạn bằng một phương pháp hiệu quả nhất, phương pháp lưu dữ liệu trong tâm trí. Nếu chúng ta sử dụng BEP là tập tin chứa những các việc cần phải làm ngày mai, chúng ta sẽ mở một tập tin khác trong đầu chứa các danh sách cần phải nhớ ngay lập tức. Hãy chọn ra một phòng khác ngoài các phòng trong danh sách, phòng khách chẳng hạn. Chúng ta quyết định sử dụng phòng khách để lưu các thông tin tức thì đó. Đang lái xe thì bạn nhớ ra phải gọi điện lại cho Suri phải không? Không vấn đề gì, hãy nhanh chóng mở tập tin phòng khách ra. Lúc này, bạn hãy lấy đồ vật đầu tiên trong danh sách, đó là dàn âm thanh nổi. Hãy nhanh chóng liên kết Suri với đồ vật này. Bạn có thể tưởng tượng ra cô ấy đang nhảy múa trên đồ vật này và làm hỏng nó. Điều này sẽ khiến bạn vô cùng thất vọng. Bạn đang nói chuyện với một khách hàng thì nhớ ra bạn phải gửi hóa đơn đặt hàng đúng không? Trong khi ngồi nghe khách hàng nói, nhân lúc anh ta không để ý, bạn sẽ tìm trong tập tin khẩn cấp và lấy ra đồ vật thứ hai trong phòng khách là TV. Bạn sẽ nhanh chóng tưởng tượng ra nhà cung cấp mà bạn cần phải gửi hóa đơn đặt hàng đang được phỏng vấn trên chương trình Thành viên mới của David, học sinh được thưởng huy hiệu. Bạn chỉ nhớ là bạn không đưa ra câu hỏi nào cho David phải không? Hãy kéo kệ sách lùi lại. Đây là đồ vật thứ ba trong danh sách phòng khách. Chúng ta sẽ xem David cố gắng trèo lên đỉnh này ra sao. Tất cả các kệ sách đều hỏng tan tành, các cuốn sách bay khắp nơi và cuối cùng rơi trên nền nhà với David. Cuối mỗi ngày, chúng ta sẽ ôn lại danh sách phòng bếp để ghi nhớ những việc chúng ta cần làm. Đồng thời, chúng ta ôn lại danh sách trong phòng khách và hào hứng dõi theo xem chúng ta có thể nhớ mọi việc dễ dàng như thế nào. Thay vì phải cố gắng nhớ những điều có trong trí nhớ chúng ta suốt cả ngày một cách mệt mỏi, thì giờ đây chúng ta tìm được cách giải quyết thông minh hơn. Thay vì phàn nàn, ôi, tôi đã nhớ ra cái gì trong khi tôi nói chuyện với khách hàng nhỉ? Bạn có thể kết thúc một ngày với cảm giác thật tuyệt vời. Bạn sẽ thấy mình nhớ được mọi thứ và thật dễ dàng. Chúng ta không quên gọi lại cho Suzy, không quên trả đĩa DVD cho cửa hàng. Chúng ta cũng nhớ nhiệm vụ gửi đơn đặt hàng cho nhà cung cấp. Gọi cho David và nói với anh ấy rằng chúng ta không thể đi xem hòa nhạc tối nay. Không gì có thể trôi tuột ra khỏi tâm trí của chúng ta. Tất cả đều được tiếp nhận, lưu và khóa lại trong tập tin khẩn cấp khi ta nghĩ đến nó. Hãy để cho trí nhớ của bạn phải chịu trách nhiệm nó sẽ không làm bạn thất vọng. Tôi đã nói như vậy phải không? Làm cách nào để nhớ ra rằng mình đang ăn kiêng? Tôi không nói đùa đâu, vì có sự liên kết trực tiếp giữa trí nhớ và chế độ ăn kiêng. Trong nhiều trường hợp, ăn kiêng và nỗ lực giảm cân thất bại chỉ vì đơn giản bạn quên thực hiện nó. Có thể bạn nhìn thấy một đĩa khoai tây chiên và theo bản năng, bạn bắt đầu ăn chúng. Nửa tiếng sau, bụng bạn no căng. Sau đó, khi bạn cảm thấy đã chán, bạn mới thực sự nhớ ra bạn đang thực hiện chế độ ăn kiêng. Đôi khi bạn ăn chỉ đơn giản vì bạn cảm thấy ngượng ngùng, không biết làm gì. Mẹ đã làm món mì nướng, lasagna tuyệt vời, chúng ta có nên ăn không nhỉ? Chúng ta nên ăn một ít. Judy và Matt mời chúng ta đến tham dự bữa tiệc ngoài trời, chúng ta sẽ đi chứ? Tất nhiên là chúng ta sẽ đi. Và sau đó, 20 chiếc bánh hamburger và 30 cái xúc xích Đức đã biến mất khi không ai để ý. Điều này không đáng tiếc sao? Tất nhiên là đáng tiếc rồi, vì vậy mà chúng ta sẽ ăn chúng. Chúng ta được mời đến dự đám cưới. Chúng ta tặng đôi vợ chồng trẻ một tấm séc trị giá lớn. Chẳng lẽ ta không nghĩ đến sự mất mát này sao? Chắc chắn là có rồi. Vậy chúng ta có thể làm gì? Chỉ còn cách là ăn một lượng lớn thức ăn để bằng với số tiền đã trả. Có phải vậy không? Nói chung, có rất nhiều cơ hội để ăn. Mục đích của hệ thống nhắc nhở là nhắc chúng ta ăn ít và nên ăn những gì tốt cho sức khỏe. Và với việc lập trình hàng ngày của chiếc ô phần mềm, hệ thống nhắc nhở, bạn có thể làm các lệnh khác. Đây là một phương pháp hiệu quả giúp bạn thực hiện các chế độ ăn kiêng hợp lý. Nó giúp bạn tránh ăn những thức ăn có thể gây ảnh hưởng xấu, cũng như giúp bạn giảm cân thành công. Trước tiên, việc lập kế hoạch sẽ ăn gì hàng ngày là một nhiệm vụ vô cùng quan trọng của chúng ta. Đừng trông mong vào việc ngồi vào một nhà hàng và sau đó quyết định thực đơn. Khi chúng ta đến một nhà hàng nào đó, chúng ta đang đói và theo bản năng, ta thường dễ bị lung lạc. Bạn đã đi từ đầu đến cuối chương rồi, vậy hãy sử dụng sự liên tưởng. Liên tưởng đến đồ làm bằng bạc. Chúng ta sử dụng sẽ là vật nhắc ta nhớ rằng bạn đang ở trong chế độ ăn kiêng. Bạn có thể tưởng tượng một người đàn ông béo phì đáng ghét đã dùng đồ này trước chúng ta. Chiếc đĩa hay chiếc thìa này ở trong miệng ông ta nên sử dụng những đồ này quả thật là ghê tởm. Sự liên tưởng này sẽ tác động phần nào tới cảm giác ngon miệng của bạn, nhắc bạn nhớ đến chế độ ăn kiêng. Bên cạnh đó, hãy tạo ra nhiều sự liên tưởng khó chịu hơn nữa đến những điều mà bạn biết rằng bạn sẽ tránh nó. Đối với hầu hết chúng ta, thức ăn thường được liên tưởng cảm giác thích thú. Sự liên tưởng này phải được thay đổi. Cách tiến hành sự thay đổi này là liên tưởng các loại đồ ăn không có lợi cho sức khỏe như kẹo, bánh ngọt và kem tới những cảm giác đau khổ hay ghê tởm. Mục đích là tăng cường cảm giác tội lỗi của chúng ta bằng cách sử dụng các tình huống và sự liên kết liên tưởng. Hãy hình dung rằng kem chính là nguyên nhân số 1 gây ra những trận đau bụng không thể chịu đựng được, hay có những con sâu kinh khủng trong bánh quy. Tưởng tượng rằng nếu ăn cái kẹo đó, bạn sẽ phải đến gặp nhà sĩ ngay lập tức. Nhà sĩ sẽ khoan vào răng của bạn mà không gây tê. Khi bạn đang cầm chiếc kẹo mút, hãy nghĩ đến hình ảnh nhà sĩ đang cầm máy khoan điện. Hãy lắng nghe âm thanh rùng mình của chiếc máy khoan đang khoan một lỗ trong răng của bạn. Khi xem thực đơn trong một nhà hàng, bạn hãy đổi mục tiêu, thực đơn đồ ngọt thành thực đơn hối tiếc. Hãy nghĩ đến sự đau đớn cũng như chi phí đắt đỏ khi phải phẫu thuật hút mỡ và cảm giác hối tiếc khi bạn ăn sô-cô-la. Nếu tất cả các cách này đều không có hiệu quả, thì bạn hãy sử dụng chế độ ăn như Benny Hai đã khuyên. Bạn có thể ăn mọi thứ bạn thích, bất cứ lúc nào, cho đến khi bạn không nuốt được nữa thì thôi. Chú thích: Benny Hai, sinh năm 1924, mất năm 1992, là nhà soạn kịch hài người Anh, diễn viên và ca sĩ, nổi tiếng với chương trình truyền hình đương thời The Benny Hai Show. Theo thời gian, hệ thống lưu trữ dữ liệu trong đầu sẽ trở thành một thói quen. Bạn sẽ thấy rằng bạn nhớ được các tập tin trong đầu theo bản năng, như việc bạn sử dụng lịch ghi hay giấy ghi chú vậy. Bạn cũng sẽ nhận thấy bất kỳ một ký ức mới nào đột ngột hiện ra trong tâm trí bạn tại một thời điểm không thuận lợi nhất đều được giải quyết sau đó. Bạn có thể nhanh chóng lấy ra từ trong trí nhớ ở một thời điểm nào sau đó. Quá trình lưu dữ liệu sẽ xảy ra rất nhanh ở bất kỳ thời điểm nào, trong bất kỳ trường hợp nào. Bạn có thể nằm trên giường, đang ngủ lơ mơ thì nhớ tới việc phải trả sách. Khi đang tắm, bạn chợt nhớ tới một câu chuyện vui mà bạn muốn kể với một người bạn. Trong lúc nấu ăn, trong khi chơi bóng rổ, trong lúc nói chuyện điện thoại, vân vân. Dần dần, bạn phát hiện ra rằng bạn đang bắt đầu lưu giữ sự phân loại các ý nghĩ, ý tưởng, cảnh tượng và các vấn đề khác khi sử dụng sau này. Bạn sẽ không còn lo sợ trí nhớ của mình không chịu đựng nổi trọng lượng này. Sau đó, chúng ta sẽ chọn lọc ra phương pháp lưu dữ liệu vì chúng ta đã học phương pháp tính. Đến lúc đó, bạn không chỉ nhớ việc thanh toán tiền phạt. Trên thực tế, chúng ta có thể làm điều này vào một ngày cụ thể trong 2 tháng nữa. Khosachnói.com.vn mời quý thính giả cùng lắng nghe nội dung 10. Chìa khóa đâu nhỉ? Chỉ vài phút trước mình vẫn cầm nó mà. Đã bao lần bạn tự hỏi câu này? Chúng ta đi qua cửa, vứt chùm chìa khóa một chỗ nào đó và nhanh chóng nhét vài thứ vào trong túi. Chúng ta định bước ra khỏi cửa và chúng ta quên mất mình đã làm gì với chùm chìa khóa. Mình đã quên sao? Không, thật sự là chúng ta không bao giờ chịu nhớ cả. Như đã nói, tất cả là vì chúng ta không chịu chú ý. Một cách đáng chí, chúng ta đặt chìa khóa xuống trong khi chúng ta đang nghĩ đến chuyện khác. Chúng ta đang vừa tự hỏi xem phải mang theo thứ gì, vừa triền miên suy nghĩ về điều đang băn khoăn. Chúng ta đang để chìa khóa trên ghế xô phanh hay bất kỳ một vị trí ngẫu nhiên nào đó. Tại thời điểm này, không có sự liên kết giữa trí nhớ và hành động để chìa khóa. Điều này cũng xảy ra với những đồ vật bé nhỏ như chiếc bút chúng ta đang cầm, chiếc lược, kính cận, vân vân. Cách duy nhất giúp ta nhớ được mình đã để chìa khóa hay kính cận ở đâu rất đơn giản. Chúng ta chỉ việc chú ý đến hành động đã làm. Chúng ta phải nhận thức được tình huống, sự việc. Khi ta đặt chùm chìa khóa trên nóc TV, tất cả những gì chúng ta cần làm là dành trọn một giây chú ý đến hành động này. Chúng ta để chìa khóa ở đây. Sau khi hình thành được nhận thức này, chúng ta phải tạo ra sự liên kết liên tưởng giữa hành động chúng ta thực hiện với trí nhớ. Nếu bạn đặt chìa khóa trên ghế sofa, hãy hình dung rằng những chiếc chìa khóa này chính là loại mực màu đỏ dùng để sơn màu chiếc ghế sofa. Còn nếu bạn đặt chiếc bút mùn blan lạ mắt trên nóc TV, thì bạn hãy tưởng tượng nó là một kíp nổ. Tưởng tượng rằng chiếc TV sẽ tan tành thành từng mảnh ngay khi bạn đặt chiếc bút lên nó. Có một cách tốt hơn giúp chúng ta luôn nhớ được mình đã để các thứ ở đâu. Đơn giản là chúng ta chỉ cần tập cho mình thói quen luôn để các đồ vật ở một vị trí cụ thể, đã định. Trí nhớ là một vấn đề thuộc thói quen. Nếu nhiều năm trước, bạn có thể nướng bánh rất ngon khi đọc sách dạy nấu ăn. Nhưng từ đó đến hôm nay, bạn không làm loại bánh đó nữa, thì bạn có thể sẽ không còn nhớ cách nướng nó ra sao. Tuy nhiên, nếu bạn lại luyện tập cách làm bánh này trong vài tuần, thì đương nhiên, bạn sẽ có khả năng làm nó như một thói quen mà không cần đến sách hướng dẫn. Chúng ta có thể thuộc lòng tất cả những số điện thoại mà mình hay gọi. Bạn sẽ nhận thấy điều lợi ích nếu bạn tập cho mình thói quen vứt rác ngay sau khi rửa bát. Khi đang trên đường đi nghỉ cuối tuần, bạn không còn bất chợt nghĩ đến việc mình đã quên không vứt rác khi ra khỏi nhà nữa. Hơn nữa, bạn sẽ không bị bốc mùi. Mình đã khóa cửa chưa nhỉ? Tương tự, một trong những vấn đề rắc rối phổ biến mà chúng ta thường gặp là hội chứng quên khóa cửa. Bạn ra khỏi nhà và đang trên đường đến nơi làm việc hay một nơi nào đó thì đột nhiên bạn cảm thấy khá lo lắng. Đợi một chút, mình đã khóa cửa chưa nhỉ? Mình đã tắt hết đèn chưa nhỉ? Mình đã tắt lò sưởi chưa nhỉ? Bạn đã bao giờ có cảm giác lo lắng về vấn đề này chưa? Trong những trường hợp này, bạn thường bỏ đi những ý nghĩ này và hy vọng vào điều khả quan hơn. Vậy tại sao bạn phải lo lắng? Có một cách giải quyết vấn đề này rất đơn giản và bất ngờ. Mỗi lần bạn ra khỏi nhà, hãy khóa cửa, sau đó hãy tập cho mình thói quen làm theo các bước sau. Đứng trước cửa và tự nhủ rằng, mình đã khóa cửa. Mình biết mình đã khóa cửa, mình sẽ không phải lo lắng gì hết. Rồi để chắc chắn hơn, bạn vặn nắm tay cửa 2-3 lần, để sau đó, mỗi lần bạn băn khoăn về việc đã khóa cửa hay chưa thì bạn có thể hoàn toàn cảm thấy thoải mái. Bạn sẽ nhớ rằng, mình đã kiểm tra và thậm chí còn tự hỏi với chính mình. Mọi vấn đề và nỗi lo lắng sẽ biến mất, bạn sẽ không phải nghĩ gì thêm nữa như câu nói, hãy tin tưởng vào Chúa, nhưng hãy khóa cửa. Chìa khóa và ví tiền của mình đâu nhỉ? Hãy tập thói quen để chìa khóa vào một nơi xác định như cái bát, rổ sứ hay treo chúng bên cạnh cửa ra vào. Trong trường hợp này, bạn cũng tạo nên sự liên kết liên tưởng. Có thể bạn muốn tạo ra sự liên kết giữa chìa khóa và cái bát. Hãy tưởng tượng bạn cần phải sạc pin cho chìa khóa và bạn chỉ có thể thực hiện việc này bằng cách cho chìa khóa vào trong bát. Ngay khi bạn đặt chìa khóa vào trong bát thì nó sẽ phát ra một tia sáng màu tím huyền bí. Đó chính là việc sạc chìa khóa, tiếp thêm sinh lực cho chúng. Bạn không muốn mất ví một lần nữa phải không? Hãy tưởng tượng rằng chiếc ví của bạn nhạy cảm với ánh sáng. Nó không thể ở ngoài ánh sáng trong vài phút. Tại sao vậy? Đã bao giờ bạn nghĩ tới thực tế chiếc ví đã bị để trong bóng tối quá lâu? Thường thì nó được để trong túi, bao, ba lô hay ngăn kéo. Vì một lý do nào đó, chúng được cất giữ trong đó để tránh trường hợp người tham lam không kiềm chế được sự cám dỗ sẽ lấy mất. Sự liên kết giữa chiếc ví và ánh sáng sẽ nhắc nhở bạn để ví ở một nơi an toàn. Hình dung rằng, khi bạn lấy chiếc ví khỏi túi thì sự việc bắt đầu diễn ra. Chiếc ví bắt đầu nóng lên và nhăn nhúm lại. Bạn cảm nhận được hơi thở nóng bỏng trên các ngón tay mình. Hơi nóng ngày càng mạnh, do đó bạn phải để chiếc ví vào vị trí cũ. Như một thói quen, bạn muốn cất chiếc ví trong ngăn bàn. Để thực hiện được điều này, bạn có thể tạo ra sự liên tưởng giữa chiếc ví và âm thanh trống rỗng của ngăn bàn khi bạn bỏ chiếc ví vào đó. Giả sử rằng khi chiếc ví rơi vào trong ngăn bàn, nó sẽ phát ra một tiếng rơi, tõm. Từ giờ trở đi, chiếc ví sẽ phải phát ra âm thanh này lúc bạn vào nhà. Nếu không có âm thanh này thì chắc hẳn điều gì đó không hay đã xảy ra. Nếu bạn hình dung rõ ràng như trên, thì sự việc sẽ tiếp tục diễn ra như sau. Khi bạn đi qua cửa và muốn vứt chiếc ví ở một vị trí tùy tiện nào đó, thì trong bạn sẽ xuất hiện hai cảm giác. Thứ nhất, chiếc ví đang nóng bỏng trong tay bạn. Thứ hai, bạn cảm thấy nhất thiết phải cất nó ở một nơi nào đó, phát ra tiếng rơi, tõm. Hai cảm giác này sẽ nhắc bạn cất ví vào trong ngăn bàn. Có một câu chuyện kể về một tên trộm đột nhập vào nhà của đại văn hào Pháp Corrode de Balzac. Tên trộm lặng lẽ lục lọi ngăn bàn trong phòng ngủ để tìm tiền cất giấu. Đột nhiên, tên trộm nghe thấy ai đó cười khúc khích. Anh ta quay lại và nhìn thấy Balzac đang ngồi trên giường, nhìn anh ta và cười tủm tỉm. Có gì đáng cười cơ chứ? Tên trộm ngạc nhiên hỏi. Lúc này Balzac mới trả lời. Điều đáng buồn cười ở chỗ, anh nghĩ rằng anh có thể tìm tiền trong ngăn bàn vào lúc nửa đêm, nhưng chủ nhân hợp pháp của nó lại quên cất nó vào ban ngày. Và chúng ta sẽ phải làm gì trong trường hợp ta quên tạo ra sự liên kết liên tưởng như đã yêu cầu? Sẽ phải làm gì khi chúng ta không chú ý đến hành động mà chúng ta đã thực hiện với đồ vật đó? Ghi nhớ những gì chúng ta quên. Cách ghi nhớ tốt nhất là không chỉ nghĩ đến đồ vật đó, mà bạn nên nghĩ đến tình huống dẫn tới việc bạn để nó ở đâu. Cụ thể hơn, bạn nên nghĩ đến việc bạn sẽ làm. Rất nhiều lần chúng ta cố gắng nhớ về việc chúng ta đã làm trước khi tình huống này xảy ra. Tôi đã đi qua cửa, đi vào phòng khách rồi phòng tắm. Cách này cũng đúng nhưng hơi hời hợt. Cách giải quyết hiệu quả là chúng ta lật ngược lại từng bước một. Chúng ta cần cố gắng nhớ xem mình đã muốn làm gì. Trong trường hợp không thấy chung chìa khóa, bạn hãy cố gắng nhớ lại xem mình đã dự định làm gì trước khi bước vào nhà. Bạn dự định làm gì ngay khi bước vào nhà? Có thể đang vội theo dõi một chương trình trên TV. Nếu thế, rất có thể bạn đang trí để chìa khóa trên TV. Hay cũng có thể, khi bạn đang đi vào phòng, thì bạn nhớ ra cần phải cho một cuốn sách vào trong túi ngay lập tức. Trong trường hợp này, có thể bạn lại đáng trí để chùm chìa khóa trên giá sách và bắt đầu đọc lướt qua cuốn sách chăng? Khi đỗ xe, điểm cốt yếu là bạn phải chú ý đến vị trí mà bạn đỗ xe. Hãy tìm xem gần đó có điểm gì đáng chú ý giúp bạn nhớ hay không. Đó có thể là một cái cây lớn, một tấm biển quảng cáo khổng lồ. Hoặc bạn cũng nên chú ý tới con số và màu sắc của nơi này. Bạn cũng có thể biến hành động đỗ xe thành một thói quen có tính chất liên tưởng như sau. Hình dung rằng, mỗi khi ra khỏi xe, bạn đóng cửa và khóa xe, bạn phải xoay tròn 360 độ. Tưởng tượng rằng, bạn phải thực hiện động tác xoay tròn như kiểu múa ba lê. Mục đích của việc xoay tròn chính là nhắc bạn kiểm tra vị trí mới này và chú ý đến những cảnh vật xung quanh nó. Nếu bạn không để ý tới vị trí bạn đỗ xe, thì hãy cố gắng nhớ xem trong lúc đang lái xe, bạn đã nghĩ gì. Rất có thể bạn đã muốn đỗ xe ở nơi gần một vị trí cụ thể nào đó, nhưng bạn đã phải thất vọng vì bãi đỗ xe này không còn chỗ. Bạn đi tiếp lên dãy 2. Thật chán nản, bạn lại thấy một chiếc ô tô khác đã ở vị trí còn trống. Chính vì thế, cuối cùng bạn phải đỗ xe ở dãy thứ 3. Nếu bạn không nhớ được những điều này ngay lập tức, thì đừng nghĩ đến nó nữa. Hãy đưa ra lời chỉ thị cho bộ não của bạn là hãy quên vấn đề đó đi ở mức độ ý thức, cùng lúc đưa ra lời chỉ thị cho bộ não tiếp tục tìm kiếm ở mức độ tiềm thức. Câu trả lời sẽ tự đến với bạn vì bạn có thể trong quá khứ nó đã xảy ra nhiều lần. Bạn hãy tự tin rằng bạn có thể tin tưởng vào trí nhớ của mình. Bạn nên cảm thấy chẳng có vấn đề gì khi bạn quên mất điều gì đó. Bộ não của bạn vẫn tiếp tục làm việc để tìm ra điều bí ẩn.